hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện kể về một nhà đầu tư ở thành phố về miền quê thăm ông anh của mình. Người anh thì sống an vui trong cuộc sống thanh bần. Anh đi câu cá mỗi ngày đủ ăn, tối về thì vui chơi với vợ con, rồi cứ ngày này ngày khác êm ả. Người em nói rằng, tại sao anh bây giờ mà anh còn có thể như vậy? Em sẽ cho anh vay tiền để sắm chiếc thuyền lớn hơn, để đem ra mỗi ngày sẽ bắt được rất nhiều cá, đi đánh cá xa bờ. Người em hỏi, rồi người anh mới hỏi, đi đánh cá như vậy rồi để làm gì? Vâng, thì anh sẽ chẳng bao lâu trở thành một xí nghiệp, rồi có thể là một công ty xuất nhập khẩu, và ngày càng có tài sản nhiều. Người anh hỏi rằng, tài sản nhiều rồi thì để làm gì? Thì anh có thể mua những căn nhà thật lớn ở thành phố, và khi đã về già, anh có thể kiếm một căn nhà ở miền quê để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là thế nào? Thì cứ mỗi ngày anh đi giải trí, rồi tối đến là đoàn tụ gia đình, rồi đi ngủ ngon lành. Người anh nói, chẳng phải đó là điều anh đang có bây giờ sao? Tại sao lại phải vất vả để có những điều mà anh đang có trước mắt? Vâng, kính thưa cộng đoàn, các bài đọc trong phục vụ ngày hôm nay nhắc cho chúng ta cái tính tạm bợ của trần gian. Bài đọc 1 trích trong sách giảng viên, ông Cô-hê-lét nói, phù vân, mọi sự là phù vân. Điều người đã xảy ra cho con người cứ bận tâm, gian lao, vất vả, đến độ cả cuộc đời của họ chỉ là đau khổ, không khó đem lại chỉ là ưu phiền. Và đêm đến ngủ cũng không yên lòng, yên trí. Người ta gọi đó là người giàu cũng khóc. Khi có nhiều của cải thì lúc nào cũng canh cánh bên lòng, sợ là bị mất mát. Khi mà có nhiều của cải thì người ta lại càng cảm thấy như là một túi tham không đáy. Làm thế nào để của cải đó được tăng thêm? Và như vậy là cả cuộc đời của họ lại vất vả. Nhưng rồi Cô-hê-lét khẳng định, đó những người mà khôn ngoan, hiểu biết, làm việc vất vả thành công, rồi quên rằng họ phải trao sự nghiệp cho người khác, những người không hề vất vả gì. Đúng như một cái lời khá khôn ngoan người ta đọc ở trên bia mộ của một triết gia. Ông viết, tất cả những gì tôi có giờ không còn nữa, tất cả những gì tôi mua sắm phải để lại cho người khác, chỉ những gì mà tôi đã đem trao tặng bây giờ mới thực sự là của tôi. Thưa cộng đoàn, trong bài đọc tin mừng ngày hôm nay, nhân một người đến nói với Chúa việc chia gia tài, thì Ngài cũng nói với ông và cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mỗi người chúng ta qua dụ ngôn người phú hộ. Ông thu tích của cải, ông xây thêm nhiều kho lẫm, ông chất chứa rồi sau đó mới nghĩ đến nghỉ ngơi. Và tin mừng dùng đến một thuật ngữ khá nặng nề, hỡi đồ ngốc, nếu đêm nay người ta đòi mạng ngươi thì những gì ngươi mua sắm đó thuộc về tay ai? Và thế nên Thánh Phaolô trong bài đọc 2 ngày hôm nay trong thư gửi tín hữu Cô-lô-sê nhắc nhở cho chúng ta, những người có niềm tin hãy đặt gia tài của mình vào trong nước trời, hãy gửi cho kho tàng của mình vào nơi mà mối mọt không thể có thể làm gì xét hay có thể ăn gặm nhắm được. Anh em đã trỗi dậy với Đức Kitô nên hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới. Thưa cộng đoàn, giữa xã hội ngày hôm nay, một xã hội tiêu thụ, rõ ràng người ta thấy sức mạnh của đồng tiền. Có tiền xem ra như làm được nhiều điều, và kể cả trong đời sống tôn giáo nữa, một cái giáo xứ sinh hoạt thì cũng phải có những khoản ngân khoản, kể cả để làm việc bác ái, để làm việc từ thiện thì cũng phải có tiền. Nhưng mà nó vẫn chỉ là một thứ phương tiện mà thôi. Còn cái điều quan trọng hơn mà con người phải được tìm thấy, đó là khi người ta biết cuộc đời của con người được dựng nên không phải vì hạ giới này, không phải để ở trần gian này mãi mãi, nên người ta phải biết đặt để những giá trị một cách chính xác hơn, và sử dụng những phương tiện mà Thiên Chúa trao phó để mua sắm lấy của cải trên nước trời, để người có thể chuẩn bị hành trang cho cuộc đời của mình mai sau. Những ngày này trên báo chí đang cho chúng ta những cái thông tin, và chúng ta cũng thấy khủng khiếp biết bao nhiêu những con người khi có danh, có chức, có quyền thì đã lạm dụng danh chức quyền của mình để rồi thu quén vào những cái ngân khoản, những ngân khoản có thể nói là khủng, vài ba ngàn tỷ cho đến rẻ hơn thì 5-70 tỷ cho túi của mình. Nhưng rồi một ngày nào đó sự thật nó được phanh phui thì anh lại phải đối diện với trước tòa móng ngựa, anh sẽ phải trả lẽ với tất cả mọi người và rồi lại trở về tay không. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra được tất cả những ân huệ mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa là để chúng ta biết sử dụng, để chia sẻ cho những người nghèo khổ, để chia sẻ cho những người thiếu thốn, để mua lấy và tài sản cho cuộc sống mai hậu và để đặt kho lẫm của chúng ta ở trên trời. Xin cho chúng ta trong tất cả những chọn lựa vẫn chọn lựa như Đức Chúa Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta ngày hôm nay. Anh em hãy đặt cuộc đời của mình trong bàn tay của Thiên Chúa, hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới, đó là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Và tham lam cũng là một loại thờ ngẫu tượng. Để tất cả chúng ta mặc lấy con người mới trong Đức Kitô, để cuộc đời của chúng ta họa lại cuộc đời của chính Đức Giêsu thuở xưa, và để tất cả mỗi người chúng ta thanh thoát trong cuộc sống, để tất cả chúng ta có thể trở thành những người có khả năng chia sẻ, có khả năng phục vụ, có khả năng yêu thương con người thực sự.